Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện kỳ này, Hồng Vân xin gửi đến quý vị truyện ngắn Hoa Thủy Tiên trong đêm 30 Tết của tác giả Văn Cẩm Hải, hay là nỗi cô đơn khắc khoải của những đứa con lạc loài thiếu quê hương đi tìm nhau trong giờ khắc năm cùng tháng tận. Kính mời quý vị cùng theo dõi Hoa Thủy Tiên trong đêm 30 Tết sau đây. Ngày 30 Tết rơi nhẹ tênh qua trời Bắc Âu. Chiều nay, lớp học mở tiệc chào mừng các giáo sư từ Thụy Sĩ và Mỹ sang giảng dạy. Rượu chảy tràn môi. Người ta uống để mừng khách mới. Chỉ mình tôi uống để tiễn đưa năm cũ và đón mình vào tương lai phiêu du. Ngoài 14.000 người Việt trên đất nước Hòa Lan, còn có bao nhiêu triệu người Việt khác cũng lẻ loi như tôi nơi xứ người xa vắng trong ngày hết Tết đến. Đêm xuống, tôi vùi mình trong chăn, tự thưởng cho mình một mâm cỗ tưởng tượng, cho đến khi nghe tiếng chuông điện thoại reo bất ngờ. Xin lỗi, anh có phải là người Việt không ạ? Một giọng phụ nữ sông Lam chào tôi. Dạ, nếu anh không phiền, xin được gặp anh ở quầy tiếp tân. Tôi vội vàng, từng bước chân ngạc nhiên ra chỗ hẹn. Một thiếu nữ chừng 30 tuổi ngồi sau ánh nến, đứng dậy cất tiếng. Xin lỗi anh vì cuộc gặp đường đột này. Tôi ở Nadenbusum. Tôi nhìn thấy anh những buổi sáng chờ xe bus. Tôi nghĩ anh là người Việt. Và tôi đến gặp anh vì đêm nay là đêm 30 Tết.
Tôi đang nhớ nhà. Chắc chị cũng vậy.
Thiếu nữ im lặng gật đầu và mời tôi đi dạo. Đêm 30 Tết xa quê, không dưng lại có một thiếu nữ Việt Nam tìm đến. Khác gì có người mở lối lên thiên đường. Con đường Nadenbusum hiu hắt ánh đèn vàng. Rừng cây phía sau khách sạn im lìm. Tuyết khuya nhẹ bay, lác đác rơi trên mặt đất chân đầy bóng hoa. Người thiếu nữ bỗng mở túi sách và tôi thật bất ngờ nhìn thấy trên tay chị một que hương. Trời ơi, giữa đường phố vắng, ở một nơi cách xa quê nhà gần nửa vòng trái đất này mà tôi lại được nhìn thấy hương đêm 30. Tôi chợt thấy mình và người phụ nữ chưa hề quen biết là những bóng ma, là những hạt máu màu nhiệm phơ phớt bước ra từ dòng văn tế thập loại chúng sinh. Chúng tôi ngồi trên thảm hoa đêm, trước que hương đang cháy dần về đất. Đêm nay, những linh hồn Bắc Âu chắc đã ngủ say. Với họ, năm mới đã qua hơn một tháng rồi. Chúng tôi ngồi với nhau khuya khoắt, cho đến khi trong mắt tôi, cuộc đời người thiếu nữ mờ ảo hiện ra theo lời kể. Thủy Tiên sinh ra và lớn lên ở Nghi Xuân, vùng đất nổi danh với tên tuổi Nguyễn Du. Trong đêm 30 này, tôi tình cờ gặp cô. Bên trời góc bể bơ vơ, tâm thân gột rửa bao giờ cho phai. Thủy Tiên được người Anh bảo lãnh sang Hòa Lan hơn 5 năm về trước. Cô lấy chồng, một viên chức bưu điện người Hòa Lan, trở thành thần dân của nữ hoàng Hòa Lan. Nhưng không vì thế mà dòng máu của người phụ nữ phai lạt mùi quê hương. Chồng tôi rất yêu tôi. Trong trái tim của anh ấy, tôi là một bà hoàng phương Đông. Thủy Tiên tâm tình. Nhưng dù vậy, chúng tôi vẫn có những khác biệt trong cách sống. Có lẽ bùn đất và nước mặn quê làng đã ngấm tận xương tận tủy tôi rồi, nên khó tẩy rửa trong tôi. Hơn 5 năm qua, ngày Tết Dương Lịch, anh ấy vui cùng bè bạn, còn tôi thì rừng rưng, có chia vui cũng là việc buộc phải làm. Ngược lại, mỗi khi Tết âm lịch đến, anh ấy qua loa vài câu chúc mừng, còn tôi sao xuyến không nguôi. Nhìn nén hương tàn, Thủy Tiên xúc động. Ngày tôi ra đi, tôi hứa với cha tôi, với người yêu của tôi, rằng khi nào tôi tắp hết 5 que hương mà tôi mang theo, thì tôi sẽ trở về. Đêm nay là que hương cuối cùng cho một lời hứa lỡ làng.
Quý thính giả đang thưởng thức chương trình đọc truyện của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ Washington, D.C.
Tôi thấy mình như vách đá, vang động những dư âm do Thủy Tiên rỉ rà, chạm đục trong đêm. Tôi sung sướng, nhưng là sự sung sướng của một con búp bê. Tôi muốn sinh con, nhưng chồng tôi lại ái ngại. Tôi muốn đi làm, nhưng chồng tôi bảo anh ấy đủ sức đưa tôi đến thế giới văn minh. Văn minh của chồng tôi là cuộc sống đầy đủ với những tiện nghi hiện đại. Còn tôi, văn minh của một người phụ nữ là được sinh con và nuôi con bằng bầu sữa của chính mình. Nếu như ở nhà, giờ này tôi đã có một đứa con trai hoặc một đứa con gái xinh đẹp rồi. Tôi an ủi Thủy Tiên.
Chị cầu nguyện đi. Tôi tin rồi có một ngày, chắc thế nào rồi chồng chị cũng sẽ đổi thay. Chị sẽ có con, có nhiều là đằng khác.
Còn lâu lắm. Tôi không quyết định được số phận mình thì làm sao tôi có thể sinh một đứa con chứ. Anh biết không, có cái Tết tôi lén tắp hương cầu khấn ông bà tổ tiên phù trợ nơi xa. Chồng tôi bảo anh ấy không muốn vợ mình là một bà phù thủy. Gọi điện cho anh trai tôi thì anh ấy bảo đã sống nơi xứ người, phải quên cái dĩ vãng quê nhà đi, phải nhập gia tùy tục, phải hiện đại hóa như một người Âu Châu. Nếu đêm nay không có anh, tôi chẳng biết nén hương sẽ tàn nơi đâu trên mặt đất này, hay nó sẽ tàn trong trái tim tôi. Tôi ngồi nghe Thủy Tiên nói. Rượu cạn, tuyết rơi, cỏ lạnh, bầu trời trôi về sáng. Một năm cũ đã qua, một năm mới huyền bí đang tới. Không biết đến năm nào trên trái đất này mới hết những người tha hương như chúng tôi lận đận biển khơi đi tìm dải đất mới cho mình. Tôi và Thủy Tiên chia tay nhau lúc trời gần sáng. Bên nhà, đã chiều mùng một Tết. Thủy Tiên nhắc lại điệp khúc xin lỗi. Anh à, tôi thành thật xin lỗi anh. Cảm ơn anh đã cho tôi một đêm 30, cùng thắp với tôi nén hương cuối cùng.
Không phải cuối cùng. Tôi sẽ gửi hương cho chị. Những đêm 30 nhớ nhà, chị hãy lại nơi này. Một que hương, một nén nhang sẽ thắp lên cho chị một chân trời đó.
Nếu có lúc nào gặp chồng Thủy Tiên, tôi sẽ nói với anh ta câu này. Yêu một người vợ ngoại quốc mà anh không yêu văn hóa của dân tộc cô ấy, trong tay anh, cô chỉ là cái xác mà thôi. Thưa quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị truyện ngắn Hoa Thủy Tiên trong đêm 30 Tết với phần phụ họa đối thoại và tuyển chọn nhạc đệm do anh Dũng thực hiện. Hồng Vân và anh Dũng xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn lại vào chương trình đọc truyện kỳ tới.